Dạ, kính mời giáo sư.
Cảm tạ Chúa. Xin Đức Chúa Trời ở cùng với Hội Thánh trong thời giờ tiếp theo sau này. Và nguyện Chúa được vinh hiển khi hết thảy chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong cái chủ đề làm các bài học từ tiên tri Eli. Và trước hết thì tôi xin phép chia sẻ màn hình ở đây. Phần Kinh Thánh nền tảng mà chúng ta sẽ theo dõi nằm trong sách Các Vua thứ nhất, chương 18. Và tôi xin đọc một số câu Kinh Thánh nền tảng để Hội Thánh cùng theo dõi trong Các Vua nhất, chương số 18. Từ câu 30 đến câu 40. Chúng ta có thể bắt đầu từ câu 36. Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri Ê-lê đến gần và nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin hãy tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tới Ngài, và tôi vâng lời Ngài mà làm mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bằng giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá bụi và rút nước trong mương. Thấy vậy, cả dân sự sắp mình xuống đất và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Ê-li nói với chúng rằng: Hãy bắt các tiên tri của Ba-an, chớ cho thoát một người nào. Chúng bằng bắt họ, Ê-li đem họ xuống dưới khe Ki-sôn và giết họ tại đó. Kính thưa Hội Thánh, hầu hết chúng ta đều biết cuộc đối đầu của tiên tri Ê-li với thế lực thù nghịch là các thầy tế lễ của Ba-an, các tiên tri của Ba-an. Họ được sai phái bởi Giê-sa-ben, là một người chống đối Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài. Trước hết chúng ta thấy rằng cái tên Ê-li có nghĩa là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi. Về nghĩa văn tự thì Ê-li có nghĩa là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi. Có nghĩa là cái tên của ông là một cái tên rất là thiêng liêng. Và trong lịch sử của tuyển dân thì dưới thời vua A-háp cùng với hoàng hậu Giê-sa-ben là người vợ độc ác của ông đã cai trị. Thì lúc đó chỉ có Ê-li và 7.000 người Israel khác có thể chân thành nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi. Và hầu như những người còn lại, tức là cả vương quốc Israel, đều đang thờ phượng thần Ba-an. Và chính Giê-sa-ben là công chúa của vua Si-đôn. Bà này đã đem thần tượng của Ba-an đến cho Israel khi kết hôn cùng vua A-háp. Và bà yêu cầu dân Israel phải thờ phượng thần tượng của bà. Giê-sa-ben đã giết chết các tiên tri chân thật của Đức Giê-hô-va và dùng ngân sách nhà nước để cung cấp cho hàng trăm thầy tế lễ và tiên tri của Ba-an cùng nữ thần Át-đạt-tê. Đất nước Israel chính thức bội đạo, quay lưng với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy cái bối cảnh của câu chuyện xảy ra là như vậy. Tại sao tuyển dân lại muốn thờ lại Ba-an, trong khi chính Jehovah Đức Chúa Trời là đấng mà họ cần? Ba-an và Ác-tạc-tê là những hình tượng do con người dựng nên, nhưng Đức Jehovah mới chính là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Và câu chuyện của Eli là một câu chuyện kể về Đức Chúa Trời. Và từ những điều Eli nói và làm, chúng ta sẽ cùng khám phá Jehovah Đức Chúa Trời thực sự là ai. Như trên màn hình thì quý vị thấy là chúng ta có thể học được các bài học từ câu chuyện của tiên tri Eli. Và bài học thứ nhất mà chúng ta học ở đây là Đức Chúa Trời luôn thành tín với giao ước của Ngài. Giao ước được giải thích là một thỏa thuận chính thức giữa hai bên hay là nhiều bên đồng ý làm một điều gì đó hoặc là không làm điều gì đó. Và trong Cơ Đốc giáo thì giao ước đề cập đến lời hứa của Đức Chúa Trời với tuyển dân Israel và nhân loại. Và Cơ Đốc nhân ngày nay coi Kinh Thánh như một giao ước. Thành tín có nghĩa là gì? Là giữ lời hứa, trái nghĩa với thất tín là bội ước, không giữ lời hứa. Thì điều thứ nhất chúng ta học được trong câu chuyện này đó là Đức Chúa Trời thành tín với giao ước mà Ngài đã thiết lập với tuyển dân. Chúng ta biết rằng đất thuộc về Chúa và dân sự được phép sống và hưởng lợi trên đất ấy, miễn là họ tôn trọng các điều khoản của giao ước Đức Chúa Trời. Họ biết những điều khoản đó là gì và Jehovah Đức Chúa Trời sẽ làm gì nếu họ vi phạm các điều khoản ấy. Chính vì thế, việc tuyển dân thờ phượng thần tượng là không thể nào bào chữa được. Một điều khoản trong giao ước đó chính là Đức Chúa Trời sẽ không ban mưa nếu dân sự không thờ phượng Ngài là Đức Chúa Trời. Và nếu dân sự thờ lại hình tượng, Đức Chúa Trời sẽ khiến hạn hán và đói kém xảy ra. Và điều này được chép trong sách Phục Truyền, chương thứ 11, chương thứ 28. Chúng ta có thể thấy rõ những điều này khi tra cứu các phần Kinh Thánh này. Tôi cũng giải thích thêm là bài chia sẻ của tôi sẽ được đăng tải trên website và anh chị em có thể theo cái đường link nối kết để có thể xem lại hoặc là nghe lại cái bài chia sẻ chiều hôm nay. Đức Chúa Trời đã gọi Eli để ông kêu gọi tuyển dân chú ý đến sự vi phạm giao ước này và cảnh báo với họ rằng sự đoán phạt sắp xảy đến. Một ngày kia Eli xuất hiện và nói cùng vua Ahab rằng Đức Chúa Trời sẽ giáng một cơn hạn hán và mưa sẽ không rơi cho đến chừng Eli nói ra, phát ngôn ra lời. Gia-cơ chương 5 câu 17 nói rằng Eli trước hết đã cầu nguyện về việc này. Và trong Luca chương 4 câu 25 cho chúng ta biết rằng cơn hạn hán kéo dài 3 năm rưỡi. Bởi vì người nông dân phải phụ thuộc vào những cơn mưa đầu mùa và cuối mùa, chính vì thế đây quả thật là một thử thách lâu dài trong 3 năm rưỡi. Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài. Dù đó là phước lành hay sự sửa phạt, các đường lối Đức Giê-hô-va đều là nhân từ và chân thật cho kẻ nào gìn giữ giao ước và chứng cớ của Ngài. Tác giả Thi Thiên chương 25 câu 10 đã xác định như thế. Tuy nhiên, người Do Thái thì giống như trẻ con. Họ chỉ hiểu thưởng và phạt. Nếu họ vâng lời thì họ được thưởng. Nhưng nếu họ không vâng lời thì họ sẽ chịu hình phạt. Bài học này rất đơn giản. Và chúng ta vẫn có thể học được điều này trong đời sống bước theo Chúa mỗi ngày. Có những trường hợp Đức Chúa Trời luôn thành tín. Cho dù chúng ta thất tín với Chúa thì Chúa vẫn thực hiện lời hứa của Ngài. Và đó chính là một trong những thuộc tính của Chúa. Bài học thứ hai chúng ta học về Đức Chúa Trời đó là Ngài dẫn dắt và chu cấp cho tuyển dân hay là cho tiên tri Eli là người của Ngài. Và Ngài cũng dẫn dắt và chu cấp cho mỗi anh chị em chúng ta trong thời đại hôm nay. Cụm từ lời của Đức Giê-hô-va đến với Ê-li xuất hiện 6 lần trong câu chuyện về cuộc đời của ông, và 2 lần thiên sứ của Chúa truyền lệnh cho ông. Điều này chép trong sách Các Vua thứ nhì chương 1 câu 3 và câu 15. Ê-li không chơi trò thảy đồng xu hoặc là nghiên cứu thiên văn để tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời muốn ông phải làm điều gì. Bởi vì Chúa phán trực tiếp với ông, lời của Chúa đến với ông. Và Chúa truyền lệnh cho ông phải làm điều gì. 3 lần Ê-li nói với Ê-li-sê rằng Đức Giê-hô-va đã sai ta, ông nói với người học trò của mình. Trong Các Vua nhì chương 2 câu 2. Ngay cả khi Ê-li không vâng theo ý muốn của Chúa, thì Ngài vẫn phán cùng ông và giải quyết vấn đề của ông một cách đầy yêu thương. Chúng ta tìm thấy điều này trong Các Vua nhất chương 19 câu 9. Thần Ba Anh thì không thể hướng dẫn cho người thờ phượng nó, bởi vì Ba Anh là một thần chết. Nó không thể nhìn thấy những người thờ phượng mình, cũng không thể nghe lời cầu nguyện của họ, và cũng không thể truyền phán với họ, bởi vì hình tượng, thần tượng có miệng nhưng mà không thể nói. Và điều này chúng ta được thấy trong Thi Thiên chương 115 từ câu 4 đến câu 8. Hình tượng thì có mắt, có mũi, có tai, có miệng, nhưng mà không thể nói điều gì cả. Nó là công việc bằng đất, bằng đồng, bởi tay người ta làm ra mà thôi. Và trong 3 năm rưỡi hạn hán, Ê-li luôn có thức ăn và nước uống. Đây là một thời kỳ khó khăn, nhưng mà tiên tri của Đức Chúa Trời luôn luôn có thức ăn và nước uống, vì ông tin cậy Chúa và vâng theo các mệnh lệnh của Ngài. Đây quả thực là một sự khích lệ cho những đầy tớ trung tín của Chúa. Trong Ê-sai chương 65 câu 13 viết rằng: Này các tôi tớ ta sẽ ăn, còn các ngươi thì đói. Này tôi tớ ta sẽ uống, còn các ngươi thì khát. Này tôi tớ ta sẽ được vui vẻ, còn các ngươi thì nhuốc nhơ. Ê-sai 65 câu 13. Những con chim quạ đem thức ăn đến cho Ê-li tại khe Kerith, và khi dòng nước trong khe đã cạn, Đức Chúa Trời sai Ê-li đi hàng trăm dặm đến Sarepta, tại đó nơi nhà của một người quá phụ, và người quá phụ này đã chu cấp chăm sóc cho ông. Trong khi đó thì Ahab ráo riết tìm kiếm Ê-li, nhưng Đức Chúa Trời bảo vệ đầy tớ của Ngài. Và thưa anh chị em, nơi an toàn nhất trên thế giới này chính là ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ở trong ý muốn của Chúa thì chúng ta tìm thấy được sự an ninh, sự bảo vệ và sự chu cấp. Và bài học thứ ba đó là Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin của tiên tri Ê-li. Như trên màn hình có một cái hình minh họa là chúng ta thấy cuộc đối đầu của Ê-li với các tiên tri của Ba Anh trên núi Cạc Mê. Và khi ông cầu nguyện, khi người của Đức Chúa Trời cầu nguyện, thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu. Trong khi các tiên tri của Ba Anh cầu nguyện, kêu gào, la hét, nhưng không có điều gì xảy ra cả. Cuộc đối đầu giữa Ê-li là người của Đức Chúa Trời cùng với đại diện của 10 chi phái Israel và 850 tiên tri và thầy tế lễ của Ba-an. Và khi dân sự nhìn thấy lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt của tế lễ, họ bèn sắp mình xuống mà la lên rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Sách Các Vua thứ nhất chương 18 câu 39. Và sau đó thì dân sự đã giúp Ê-li bắt tất cả các thầy tế lễ và tiên tri của anh và tiêu diệt họ. Và đây cũng là một mệnh lệnh trong giao ước. Sau khi tiêu diệt các tiên tri, thầy tế lễ của Ba-an thì vẫn còn một nhiệm vụ mà tiên tri Eli phải thực hiện. Ông phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời chấm dứt kỳ hạn hán và ban mưa xuống. Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện và ban một cơn mưa nạn hạt, một bằng chứng khác để thể hiện rằng chỉ duy Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống trên thế giới tự nhiên. Ba-an là một thần dông tố của xứ Phê-nici, nhưng nó không thể khiến lửa để thiêu đốt các của tế lễ, huống hồ là sai mưa để chữa lành đất. Trong sách Gia Cơ chương 5 câu 16 thì sứ đồ Gia Cơ cũng dùng câu chuyện này để chứng minh rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm như. Eli là một con người cầu nguyện, và ông cầu nguyện trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nhập lời cầu xin của ông để đem chiến thắng tới cho Eli, cho tuyển dân và tiêu diệt các thầy tế lễ và tiên tri của Ba-an. Tuy nhiên, chúng ta biết điều xảy ra sau đó là một bài học đau đớn cho tiên tri Eli. Bài học thứ tư chúng ta học ở đây là Đức Chúa Trời là đấng nhẫn nại. Gia-cơ chương 5 câu 17 bày tỏ rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Chú ý, Tân Ước nói rằng Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta. Yếu đuối đây trong một ý nghĩa là dễ ngã lòng, dễ thất vọng, dễ buồn chán và dễ bỏ cuộc. Và chúng ta cũng nhiều lần trong cuộc đời cũng rơi vào tình trạng buồn chán, nản lòng, thất vọng, bỏ cuộc. Gia-cơ chương 5 17 viết rằng Eli vốn là người yếu đuối giống như chúng ta. Eli có một cái tên rất thiêng liêng, nhưng mà ông phải bắt đầu với chính bản chất thế tục của mình. Hoàng hậu Jezabel có quyền sai một sát thủ thay vì một sứ giả đến với Eli. Song mục đích của Jezabel là để đe dọa tiên tri Eli và ngăn không cho ông tập hợp những người trung tín lại. Nếu Eli tử vì đạo, điều đó sẽ khiến cho dân chúng hiệp một và khuấy động họ tiếp tục cuộc chiến chống lại Ba-an. Còn nếu Eli biến mất khỏi hiện trường, những người trung tín còn sót lại sẽ không có người lãnh đạo, và Eli sẽ chỉ thắng trong một cuộc chiến nhưng không giành được thắng lợi. Cũng như bao lãnh đạo khác trong Kinh Thánh, Eli thất bại ở điều mà ông mạnh mẽ nhất, và trong trường hợp này chính là sự can đảm. Sợ hãi và đức tin không thể tồn tại trong cùng một tấm lòng. Sau chiến thắng thì ông rơi vào tình trạng sợ hãi. Điều gì khiến cho Eli mạnh như bão tố này thất bại trong khi ông đang đứng ở ngưỡng cửa của một thắng lợi vĩ đại? Cuộc đối đầu tại núi Cạc Mên đã lấy đi của ông tất cả mọi sức lực, thần kinh căng thẳng, đói khát và mệt mỏi. Eli đã có một quyết định tồi tệ nhất trong giờ phút yếu mệt nhất. Ông đã trải qua điều mà ngày nay chúng ta gọi là kiệt sức. Đầy tớ của Chúa kiệt sức. Và đây chính là giờ phút để kẻ thù nhân cơ hội tấn công. Khi tiên tri Eli để tôi tớ của ông ở lại và ông trốn vào đồng vắng vì ông sợ Jezabel, ông đã khiến cho tình hình càng trở nên xấu hơn, bởi vì những người ở một mình là những người đặc biệt dễ bị tổn thương. Salomon khuyên rằng hai người sao hợp một. Đây chính là lý do vì sao Đức Chúa Giêsu sai các môn đồ đi theo từng cặp. Trong những lúc sợ hãi và dường như thất bại, chúng ta cần một ai đó trò chuyện, cầu nguyện và cho chúng ta một cái nhìn rõ ràng về những gì đang xảy ra. Thậm chí Đức Chúa Trời đã ban cho Eli có một tình bạn, một tình thầy trò với người kế vị của mình là Elise, và mọi việc sau đó đã trở nên tốt hơn. Khi ông trốn vào đồng vắng, ông chìm đắm trong sự sợ hãi, thương hại bản thân, và Eli thưa cùng Đức Chúa Trời rằng ông là người trung tín duy nhất còn lại. Ông phàn nàn với Chúa rằng tất cả mọi người đã bỏ Bội đạo, ông là người trung tín duy nhất còn lại, mọi người đều sa ngã, chỉ một mình tôi còn sống, và Giê-sa-bên đang tìm cách để tiêu diệt mạng sống tôi. Ông muốn nói gì sau khi đã từ bỏ chiến trận? Và tại chỗ này Đức Chúa Trời luôn nhẫn nại và Ngài kiên nhẫn hành động để làm cho đầy tớ của Ngài quay trở về với thực tại. Trong suốt hành trình của Ê-li, Chúa đã sai một thiên sứ đem đến cho ông thức ăn, nước uống và bảo vệ khi ông ngủ. Khi Ê-li ẩn mình trong hang, Đức Chúa Trời bày tỏ nhiều quyền phép, gió bão, động đất, lửa, nhưng không một điều nào trong những điều này có thể làm lay động tâm trí của ông. Và rồi Đức Chúa Trời lấy tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ mà phán cùng Ê-li, và Ê-li rời khỏi chiếc hang ấy. Đức Chúa Trời nhắc nhở đầy tớ của Ngài không nên đoán xét công việc thiên thượng bằng những chuẩn mực của con người, chẳng hạn như quy mô hay tiếng ồn. Bão tố, động đất và lửa có thể là những điều rất vĩ đại, thậm chí gây kinh khiếp. Tuy nhiên, những điều đó không thể thay đổi tấm lòng con người. Chỉ có tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ bên trong của Đức Thánh Linh mới có thể làm thay đổi tấm lòng con người. Những điều hấp dẫn có thể thu hút một đám đông, nhưng không thể tạo nên một con người tin kính. Anh chị em hãy chú ý, tại chỗ này chúng ta thấy rằng chính tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ mà Đức Chúa Trời đã phán cùng Ê-li đã khiến ông thức tỉnh, chứ không phải là mưa, bão, giông, núi lửa, động đất. Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ vì Đức Chúa Trời là đấng nhẫn nại đối với con cái của Ngài, và Ngài nhẹ nhàng phán với chúng ta khi chúng ta bỏ trốn và cảm thấy bị tổn thương. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Khi Ê-li bỏ trốn vào đồng vắng thì Đức Chúa Trời là đấng nhẫn nại với ông, và Ngài tiếp tục theo đuổi ông và đem ông trở về với chức vụ. Bài học tiếp theo mà chúng ta học từ nơi đây đó là Đức Chúa Trời xác đoán tội lỗi. Đức Chúa Trời vẫn còn nhiều công tác dành cho tiên tri Ê-li. Đó là ông phải kêu gọi Ê-li-sê làm người kế vị của mình. Và sau đó thì người học trò Ê-li-sê này phải sức dầu cho Ha-sa-em, Jehu, và Jehu sẽ là người quét sạch sự thờ lạy Ba-an khỏi tuyển dân Israel. Ê-li còn phải gặp vị vua độc ác là A-háp thêm một lần nữa để cáo trách ông về cái tội lỗi mà ông đã giết chết Na-bốt để chiếm đất của Na-bốt. Và kết quả sau đó là A-háp đã bị giết trong trận chiến tại Ramốt trong xứ Gala-át. Còn Giê-sa-bên thì bị đẩy ngã khỏi cửa sổ trên lầu mà chết. Và những con chó đến ăn xác và uống huyết của Giê-sa-bên. Chúng ta đọc lại câu chuyện này để thấy cái bối cảnh của nó. Và thưa anh chị em, có một sự khác biệt giữa cải cách và phán hưng thuộc linh. Việc phá hủy mọi thần tượng và giết các tiên tri là một việc quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn đó là thay đổi tấm lòng của con người. Israel là một quốc gia của giao ước, và Đức Chúa Trời hoàn toàn có quyền xác đoán tội lỗi dân sự. Tuy nhiên, nếu họ không hạ mình và không quay trở về thờ phượng Chúa, họ sẽ sớm trở lại đường lối gian ác cũ. Và chúng ta thấy cả Israel và Juda đều hầu việc Đức Chúa Trời, nhưng đồng thời cũng thờ lại hình tượng. Và rồi cả hai vương quốc này đều bị tàn lụng, bị kẻ thù cai trị. Bài học tiếp theo chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài không thay đổi trong bản chất, trong thuộc tính, trong giao ước và trong lời hứa của Ngài. Trước giả sách Hebrew chương 13 câu 8 viết rằng Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Những sự kiện trong quá khứ có thể tác động đến đời sống tâm linh của chúng ta ngày hôm nay. Và người học trò của Ê-li là Ê-li-sê đã học được rằng Chúa của Eli không chết, nhưng Ngài có thể đem đầy tớ của Ngài về nhà trong vinh quang và năng quyền vĩ đại. Và chúng ta thấy rằng cả hai người, Eli và người học trò là Elise, đã để lại một cái hình ảnh đầy ấn tượng, trong khi Kinh Thánh ghi chép về hai thầy trò như sau trong sách Các Vua Nhì, chương 2 câu 11. Hai người đi, hai người là Eli và Elise, vừa đi vừa nói với nhau, kìa có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người, và Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Kỳ diệu quá, Eli không phải trải qua sự chết, nhưng ông được Chúa cắt lên trong một cơn gió lốc, và Elise là người chứng kiến điều đó. Elise hỏi rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Ông đập nước sông Giô-đan thì dòng nước rẽ ra hai bên cho ông đi ngang qua. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng của ngày hôm nay không phải là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu, nhưng là các Eli đang ở đâu? Đâu là những người sẽ nói với Chúa rằng Ngài là Đức Chúa Trời tôi và tôi là tôi tớ của Ngài, tôi tin cậy Ngài mà làm việc. Các Eli đang ở đâu? Tôi và anh chị em được Đức Chúa Trời kêu gọi trong chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, nhà vua. Chức tế lễ phổ thông đã thuộc về chúng ta là những người đã tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình. Câu hỏi của ngày hôm nay chúng ta phải đối diện là các tiên tri của Chúa đang ở đâu? Và chúng ta có dám mạnh dạn đứng ra để đối diện với sự thờ lại hình tượng, để lật đổ nó, để tuyên rao lời của Đức Chúa Trời và để đem dân sự quay trở về với sự thờ phượng chân thật? Chúng ta chỉ có một sự thờ phượng chân thật với một Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi và tôi tin cậy Ngài. Như vậy có 6 điều chúng ta cần ghi nhớ ở đây. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời là thành tín với giao ước của Ngài trong câu chuyện này. Điều thứ hai, Đức Chúa Trời là đấng luôn dẫn dắt và chu cấp cho các nhu cầu của đầy tớ Ngài. Điều thứ ba, Đức Chúa Trời đáp lời cầu xin khi chúng ta cầu nguyện theo thánh ý của Chúa. Điều thứ tư, Đức Chúa Trời là đấng nhẫn nại mỗi khi chúng ta muốn bỏ cuộc, muốn thối lui, mệt mỏi, mềm yếu, thì Chúa vẫn dùng tác động của lời Chúa, tiếng phán êm dịu, nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh bên trong tâm hồn chúng ta để đem chúng ta quay trở về với Ngài. Điều thứ năm, Đức Chúa Trời là đấng xét đoán tội lỗi. Tội lỗi phải bị trừng phạt. Cho dù Ngài có tha thứ thì tội lỗi luôn luôn vẫn để lại những di chứng nhất định của nó. Trong câu chuyện của David, chúng ta thấy rằng David đã ăn năn, Đức Chúa Trời tha tội cho ông, nhưng ông vẫn phải bị kỷ luật từ những tội lỗi mà ông đã vi phạm. Và điều thứ sáu, Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và thưa anh chị em, đây là bài học chúng ta có thể học được từ chức vụ của tiên tri Eli. Học biết về Đức Chúa Trời là một điều vô cùng quan trọng, vì định mệnh và tương lai đời đời của chúng ta tùy thuộc vào chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời ở một mức độ nào, và chúng ta có vâng lời Ngài, bước đi theo Ngài, hay là quay lưng lại với Ngài. Và nguyện Chúa cho chúng ta chọn Ngài, để chúng ta có thể nói rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của tôi và tôi tin cậy Ngài mà bước đi. Trước khi kết thúc bài học chiều hôm nay, tôi xin phép được cầu nguyện cho Hội Thánh Giê-rê-mi. Cảm tạ ơn Chúa vì lời của Ngài luôn thách thức và nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày. Xin Chúa đầy ân điển và lẽ thật trên hết thảy ông bà anh chị em chúng con, là những tiên tri, là những đầy tớ của Ngài. Và chúng con nhận biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tìm kiếm những tiên tri, những Eli ngày hôm nay. Và Ngài bày tỏ cho chúng con biết trong lời của Chúa rằng ta để dành cho ta 7.000 người nam chưa hề quỳ gối trước mặt ba anh và các thần tượng và môi họ chưa hôn nó. Ta có nhiều người trong thành này. Nguyện Chúa cho những con người trung tín xuất hiện, dấy lên để họ trở thành đuốc sáng, trở thành ánh sáng của thế giới, trở thành muối của đất và đem sự chữa lành đến cho thế giới này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Đức Chúa Trời là đấng dẫn dắt, chu cấp cho hết thảy anh chị em chúng con là những đầy tớ của Ngài. Chúng con nguyện đứng vào vị trí của Eli, của Elise để tiếp tục công việc của Ngài cho đến ngày chúng con có thể gặp được Ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đem Eli về trời trong một cơn gió lốc. Chúa đã cắt Eli lên và ông không trải qua sự chết. Và về sau, trên ngọn núi Hóa Hình, thì chính Eli, Môi-se đã đứng chung với Chúa Giê-xu để cho những vị sứ đồ chiêm ngưỡng sự vinh quang của Chúa cùng với Môi-se và Eli trên núi Hóa Hình. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Hội thánh chắc chắn sẽ được cắt lên để gặp Chúa. Và chúng con trong đợi ngày vinh hiển đó, xin Chúa tiếp nhận mỗi anh chị em chúng con. Khi chúng con mỏi mệt, sờn lòng, thối lui, thì cầu xin Đức Thánh Linh lấy tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ để phán dạy chúng con và đem chúng con quay trở về với Ngài. Xin Chúa ban sự khôn ngoan, tài năng, sự tổ chức khéo léo trên ban điều hành, trên mục sư Võ Đức Hòa và tất cả các anh em có những trách nhiệm đảm trách trong hội thánh Jeremy được đầy ơn điển và phước hạnh từ nơi Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Giáo sư Phạm Hương qua lời Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa ngài dẫn chúng ta qua hình ảnh của tiên tri Eli để chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Chúng ta biết là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng dựng dẫn nhất, chu cấp và ban cho mọi nhu cầu cần có trên đời sống của chúng ta. Và Đức Chúa Trời là đấng luôn nhận lời cầu xin của chúng ta trong ý muốn của Ngài. Và Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn nhẫn nại với chúng ta, dẫu cho nhiều khi chúng ta yếu đuối, chúng ta không có trung tín, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài luôn luôn nhẫn nại và chờ đợi chúng ta. Và Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, là đấng yêu thương, là đấng chu cấp, nhưng ngài cũng là đấng ghét tội lỗi và ngài sẽ phán xét tội lỗi khi con người phạm tội. Rồi Chúa của chúng ta là đấng sẽ không bao giờ thay đổi. Qua những điều đó, xin Chúa ngài nhắc nhở chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Và ngày buổi sáng hôm nay là ngày thứ sáu, là ngày mà chúng ta cầu nguyện cho hội thánh Jeremy. Nhưng mà cảm ơn Chúa thì không có một ai nêu nan đề trong cái Zalo của hội thánh, cho nên là chúng ta sẽ dành thời giờ đặc biệt cầu nguyện cho ngày truyền giảng ngày 20 tháng 2. Chúng ta cầu nguyện cho các giáo sư, cầu nguyện cho bọc sư Võ Đức Hòa. Trước khi chúng ta cầu